Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp. Thanh Phương, Thanh Hà, Minh Anh, Trọng Nghĩa xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 7 tháng 4 2013. Trung Quốc sẽ đưa du khách đến quần đảo Hoàng Sa trong tháng 4. Hoa Kỳ hoãn thử nghiệm tên lửa do tình hình căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Thượng Hải tăng cường các biện pháp ngăn ngừa cúm gia cầm. Tổng thống Ukraine ân xá một nhân vật thân cận với nhà đối lập Timoshenko. Chủ đề một mối ngày một sự kiện, Trung Quốc tìm cách giành lại vị thế ở Miến Điện. Đa số dư luận Mỹ ủng hộ chính quyền bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích. Kính thưa quý vị, Trung Quốc sẽ đưa du khách đến quần đảo Hoàng Sa trong tháng 4. Hôm nay, báo chí chính thức của Trung Quốc thông báo là vào tháng 4 tới, nước này sẽ mở các tuyến du lịch đến quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Bắc Kinh dự trù là trước ngày nghỉ 1 tháng 5 sẽ cho phép du khách đến tham quan quần đảo Hoàng Sa, khu vực mà tàu Trung Quốc vào cuối tháng 3 vừa qua đã bắn cháy cabin một tàu của ngư dân Việt Nam.
Một hãng du lịch ở Hải Nam được Tân Hoa Xã trích dẫn cho biết đã sẵn sàng để đưa 2.000 du khách trên du thuyền hạng sang đến khu vực Hoàng Sa, khách ăn ngủ trên tàu và có thể xuống các đảo để ngắm cảnh. Theo Tân Hoa Xã, hiện trên đảo Vĩnh Hưng, tức là đảo Phú Lâm theo tên gọi của Việt Nam, đảo lớn nhất của Hoàng Sa, chỉ có một khách sạn với 56 phòng. Vào năm ngoái thì Trung Quốc đã đồn trú quân đội ở cái gọi là thành phố Tam Sa, thành phố được Bắc Kinh lập ra để quản lý luôn cả hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam. Phó tỉnh trưởng Hải Nam Đàm Lực cho biết là chính quyền địa phương sẽ xây thêm tàu bè và cơ sở hạ tầng ở thành phố Tam Sa, bao gồm các cảng, hệ thống cấp nước và cơ sở xử lý chất thải. Hiện giờ Bắc Kinh đang kiểm soát toàn bộ quần đảo Hoàng Sa sau một trận hải chiến ác liệt với Hải quân Việt Nam Cộng Hòa vào năm 1974. Vào tháng trước, Việt Nam đã tố cáo một tàu của Trung Quốc nổ súng vào một tàu của ngư dân Quảng Ngãi, nhưng phía Bắc Kinh đã bác bỏ lời cáo buộc này.
Cũng liên quan đến tình hình Biển Đông, Đài Loan sẽ mở rộng cầu tàu ở đảo Ba Bình, Trường Sa. Hôm nay, Cục Tuần duyên Đài Loan vừa thông báo sẽ mở rộng cầu tàu ở đảo Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Một giới chức Cục Tuần duyên Đài Loan cho hãng tin AFP biết họ dự tính sẽ chi 19 triệu đài tệ, tương đương với 640.000 đô la, để nghiên cứu tác động về môi trường của dự án nâng cấp cầu tàu này. Theo tờ United Evening News, cầu tàu được mở rộng sẽ có khả năng đón tiếp các tàu trọng tải 2.000 tấn của lực lượng Tuần duyên Đài Loan. Cầu tàu hiện nay chỉ có thể đón tiếp các tàu tuần tra cỡ nhỏ. Đây là một phần kế hoạch của Đài Bắc nhằm tăng cường khả năng phòng thủ trên đảo Ba Bình, mà Đài Loan gọi là đảo Thái Bình. Theo đề nghị của Cục Tuần duyên cho tài khóa 2013, chính quyền Đài Loan sẽ chi tổng cộng 143 triệu đài tệ, tức 4,94 triệu đô la trong 2 năm để tăng cường năng lực phòng thủ ở Trường Sa. Bất chấp phản đối của các nước tranh chấp chủ quyền Trường Sa, đặc biệt là của Việt Nam, vào giữa năm 2006, Đài Bắc đã xây một đường băng dài 1.150 mét trên đảo Ba Bình. Đầu năm nay, Đài Loan cũng tuyên bố sẽ tiến hành kế hoạch thăm dò dầu khí tại vùng biển xung quanh đảo Ba Bình. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam đã phản đối kế hoạch này.
Khai mạc diễn đàn châu Á Bắc Ngao hôm nay trong bối cảnh Bình Nhưỡng đang dọa tấn công Hoa Kỳ và các đồng minh của Mỹ, Chủ tịch Trung Quốc cảnh báo không một quốc gia nào được quyền đẩy cả khu vực vào cảnh hỗn loạn. Ông Tập Cận Bình không trực tiếp đề cập đến tình hình bán đảo Triều Tiên và tranh chấp chủ quyền biển đảo giữa Trung Quốc với các nước láng giềng.
Thế nhưng phát biểu trước cử tọa gồm nhiều nguyên thủ quốc gia và Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh là Bắc Kinh cương quyết duy trì chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ, giải quyết đúng đắn, bất đồng với các nước liên quan từ trong nguyên văn. Về thời sự tại bán đảo Triều Tiên, tuy không trực tiếp nêu lên trường hợp của Bắc Triều Tiên, thế nhưng ông Tập Cận Bình cảnh báo là không một quốc gia nào vì những tính toán ích kỷ sẽ được phép đẩy cả khu vực châu Á vào tình trạng hỗn loạn. Theo Chủ tịch Trung Quốc, châu Á cần phối hợp những nỗ lực để giải quyết những vấn đề nghiêm trọng đe dọa đến ổn định của châu lục này, nhiều thách thức mới đang đặt ra cho việc duy trì ổn định ở châu Á, trong đó có cả những mối đe dọa về an ninh truyền thống và không truyền thống. Hết lời dẫn, nhìn rộng ra hơn, lãnh đạo Trung Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế nên có tầm nhìn bao quát, có chiến lược hợp tác và một tiếng nói chung về vấn đề an ninh. Diễn đàn châu Á Bắc Ngao chính thức đi vào hoạt động từ năm 2001 và được tổ chức hàng năm tại thành phố Quỳnh Hải thuộc tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Diễn đàn năm nay mở ra trong 3 ngày và sẽ kết thúc vào ngày 8 tháng 4. Tổng thống Miến Điện Thein Sein, Giám đốc Quỹ tiền tệ quốc tế bà Christine Lagarde, Tổng thống Mexico, Thủ tướng Úc bà Julia Gila, cũng như là cựu Thủ tướng Nhật Bản Fukuda đã đến dự diễn đàn châu Á Bắc Ngao năm nay.
Hoa Kỳ hoãn thử nghiệm tên lửa do tình hình căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Hôm qua, Hoa Kỳ thông báo đã dời lại cuộc thử nghiệm tên lửa đạn đạo xuyên lục địa mang đầu đạn hạt nhân mang tên Minuteman III trong bối cảnh căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Từ Washington, thông tin viên RFI Jean-Louis Fourté gửi về bài tường trình.
Hoa Kỳ đã dự trù từ trước là sẽ bắn thử nghiệm tên lửa đạn đạo vào ngày 9 tháng 4 tới từ căn cứ quân sự Vandenberg ở California. Nhưng do căng thẳng với Bắc Triều Tiên cho nên Washington vừa quyết định rời sang một ngày khác để tránh cho cuộc thử nghiệm này không bị Bình Nhưỡng hiểu nhầm hoặc khai thác theo hướng có lợi cho họ. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel dường như đã quyết định rời lại cuộc thử nghiệm tên lửa để tránh cho hành động này bị xem là nhằm làm trầm trọng hơn cuộc khủng hoảng với Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, một quan chức Lầu Năm Góc xin được miễn nêu tên nhắc lại rằng các vụ thử nghiệm sẽ tiếp diễn để bảo đảm cho Hoa Kỳ luôn có một kho vũ khí hữu hiệu. Như vậy là hiện giờ Washington quyết định không đổ dầu vào lửa. Nếu như trong thời gian đầu, chính quyền Mỹ đã muốn chứng tỏ cho Bắc Triều Tiên thấy là họ có đủ phương tiện để bảo vệ hai đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản, nếu hai nước này bị tấn công qua việc triển khai các oanh tạc cơ vào khu trục hạm, thì bây giờ Hoa Kỳ muốn làm dịu tình hình và mở cho chế độ Kim Jong-un một lối thoát trong danh dự. Tuy không xem nhẹ những lời đe dọa của Bình Nhưỡng, Washington vẫn tin rằng những lời lẽ hiếu chiến của nhà lãnh đạo trẻ Bắc Triều Tiên chỉ làm nhằm khẳng định quyền lực đối với giới quân sự và dân chúng vào thời điểm đang diễn ra các cuộc tập trận chung Mỹ-Hàn. Hoa Kỳ hy vọng rằng sau khi các cuộc tập trận này kết thúc vào cuối tháng 4, căng thẳng sẽ dịu đi. Trong những ngày tới, Ngoại trưởng John Kerry sẽ đến châu Á để thảo luận với Bắc Kinh, Seoul và Tokyo về phương cách giải tỏa khủng hoảng và đề ra những giải pháp ngoại giao và kinh tế để khuyến khích chế độ Bình Nhưỡng từ bỏ giọng điệu hiếu chiến.
Jean-Louis Porté, Washington, RFI.
Cũng do tình hình căng thẳng với Bắc Triều Tiên, Hoa Kỳ và Hàn Quốc đã rời lại một cuộc họp quân sự quan trọng trên nguyên tắc sẽ diễn ra tại Washington vào giữa tháng này. Theo dự kiến, ngày 16 tháng 4 sắp tới, tướng Martin Dempsey, Tổng tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy Liên quân Mỹ và đồng nhiệm Hàn Quốc là tướng Yung Sung Jo sẽ họp tại Washington để thảo luận về chính sách chung đối với Bắc Triều Tiên. Seoul sợ rằng Bình Nhưỡng sẽ lợi dụng lúc Tổng tham mưu trưởng quân đội Hàn Quốc vắng mặt để có hành động gây hấn. Trong khi đó, báo chí Nhật Bản hôm nay loan tin là trong một hoặc hai ngày nữa, Bộ trưởng Quốc phòng Itsunori Onodera sẽ ra lệnh bắn rơi mọi tên lửa của Bắc Triều Tiên bay về hướng Nhật Bản. Về phần mình thì Bắc Kinh hôm nay cho biết là đã yêu cầu Bắc Triều Tiên bảo đảm an ninh cho các nhà ngoại giao Trung Quốc sau khi Bình Nhưỡng tuyên bố sẽ không thể bảo đảm an ninh cho các sứ quán kể từ ngày 10 tháng 4 sắp tới trong trường hợp xảy ra xung đột. Thế nhưng tại London hôm nay, Ngoại trưởng Anh William Hague khẳng định là gần đây không có dấu hiệu tái phối trí lực lượng Bắc Triều Tiên, mặc dù Bình Nhưỡng lớn tiếng đe dọa, cho nên Ngoại trưởng Anh kêu gọi mọi người giữ bình tĩnh.
Sau khi phát hiện nhiều ca nhiễm bệnh mới, chính quyền thành phố Thượng Hải ở Trung Quốc hôm nay đã ban hành lệnh cấm tổ chức đua chim bồ câu và bán chim cảnh nhằm ngăn chặn cúm gà H7N9 lây lan. Trước đó, 4 trong số 18 bệnh nhân được phát hiện nhiễm bệnh đã qua đời.
Sau khi ra lệnh cấm chợ và tiêu hủy hàng chục ngàn gia cầm, các chuyên gia y tế còn phát hiện virus H7N9 trên các loài chim bồ câu. Ngay lập tức, chính quyền sở tại đã ra lệnh cấm tổ chức đua chim và yêu cầu nhốt chúng lại, ước tính có đến hơn 2 triệu con. Song song đó, các hoạt động buôn bán chim hoang dã được xem như là các loài động vật cảnh cũng bị cấm. Các chuồng chim tại sở thú của thành phố cũng được yêu cầu đóng cửa, theo như bản tin trên tờ Nhật báo Thượng Hải. Bên cạnh đó, chính quyền thành phố còn kêu gọi các cơ sở trường học phải bảo vệ sức khỏe và an toàn cho học sinh. Đài truyền hình thành phố đã phát cảnh chiến dịch tẩy trùng các phòng học trước khi các học sinh đi học lại sau kỳ nghỉ lễ. Trong một bài xã luận hôm nay, tờ Hoàn Cầu Thời báo đã đả kích mạnh mẽ ngành chăn nuôi đại trà. Theo tờ báo, lối chăn nuôi này làm tăng nguy cơ dịch bệnh và sự lây nhiễm từ động vật sang người, nhất là ở những vùng duyên hải phía Nam và phía Đông Trung Quốc. Đây là các khu vực có ngành chăn nuôi đại trà nhất và dân số đông nhất. Hiện tại, Tổ chức Y tế Thế giới loại trừ nguy cơ lan thành dịch do chưa phát hiện có ca nào lây từ người sang người như trường hợp cúm gà H5N1. Theo thống kê từ Tổ chức Y tế Thế giới cho biết, trong khoảng thời gian từ năm 2003 cho đến hết ngày 12 tháng 3 năm 2012, cúm gia cầm H5N1 đã làm thiệt mạng 360 người trên toàn thế giới.
Còn tại Nhật Bản, tập đoàn TEPCO ngày 5 tháng 4 vừa qua loan tin là nước nhiễm xạ vẫn thoát ra từ bồn chứa để làm nguội các lò phản ứng tại khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Nhiều sự cố xảy ra trong 3 tuần qua đang gây lo ngại cho dân cư trong vùng. Sau đây là tường trình của thông tin viên RFI Frédéric Char từ Tokyo.
La fuite d'eau radioactive.
Nước nhiễm xạ bị thất thoát từ một trong số 7 bồn chứa nước để làm nguội các lò phản ứng khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima. TEPCO không nói rõ các vụ rò rỉ đã bắt đầu xảy ra từ khi nào, chỉ biết rằng vụ rò rỉ bắt nguồn từ một hồ chứa nước có dung tích 120 tấn. Công nhân nhà máy đang chuyển lượng nước 13 tấn sang những hồ khác. Các bể chứa nước tại đây được chôn dưới lòng đất và được lót bằng nhiều lớp bê tông có khả năng chống thấm nước ra ngoài, gây ô nhiễm cho đất và để chất phóng xạ theo dòng nước chảy ra đại dương. Trung tâm Fukushima nằm cách bờ biển 800 thước. Công ty điện lực TEPCO đã tìm cách khắc phục hậu quả để giới hạn khả năng chất phóng xạ làm ô nhiễm nước biển. Mức độ phóng xạ tại Fukushima còn rất cao cho nên công việc sửa chữa hay bịt các lỗ rò rỉ không đơn giản. Trong 3 tuần qua, hệ thống làm nguội các lò phản ứng đã 2 lần gặp sự cố và phải ngưng hoạt động trong 3 giờ đồng hồ. Những phương tiện gọi là mang tính chữa cháy được sử dụng kể từ khi thiên tai động đất và sóng thần hồi tháng 3 năm 2011 vẫn còn đang được sử dụng và những phương tiện đó bắt đầu không còn khả năng thích ứng với tình hình hiện tại.
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tổng thống Ukraine ân xá một nhân vật thân cận với nhà đối lập Tymoshenko. Văn phòng Tổng thống Ukraine hôm nay thông báo là Tổng thống Yanukovych vừa ban hành lệnh ân xá cựu Bộ trưởng Nội vụ Lushenko, một nhân vật thân cận với cựu Thủ tướng Yulia Tymoshenko, bị giam giữ từ năm 2011.
Thông cáo nêu rõ, Tổng thống Viktor Yanukovych đã ký sắc lệnh tha bổng 6 tù nhân, trong số này có cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Lushenko và cựu Bộ trưởng Môi trường Georgi Filipchuk, hết lời dẫn. Văn phòng Tổng thống còn nhấn mạnh rằng, sắc lệnh được ban hành trong khuôn khổ chính sách cải tổ luật pháp để hệ thống pháp lý trở nên nhân đạo hơn và nhằm giảm số người bị giam giữ. Sắc lệnh Tổng thống được công bố vài ngày trước khi tòa phá án ra phán quyết vẫn giữ nguyên bản án 4 năm tù đối với ông Yuri Lushenko bị giam giữ kể từ khi bị bắt vào tháng 12 năm 2010. Theo AFP, quyết định của Tổng thống Ukraine ân xá vị cựu bộ trưởng này phần nào đáp ứng được các đòi hỏi liên tục từ các nước phương Tây và nhất là yêu cầu từ phía Liên hiệp châu Âu. AFP nhắc lại là việc bà Yulia Tymoshenko, thủ lãnh phe đối lập và từng là thủ tướng Ukraine giai đoạn 2005-2010, bị kết án 7 năm tù vì tội lạm dụng quyền lực, cũng như việc kết án cựu Bộ trưởng Nội vụ Yuri Lushenko đã bị phương Tây kịch liệt chỉ trích. Liên hiệp châu Âu xem vụ án này thể hiện một thứ công lý có tính chọn lọc, và đây là nguyên nhân gây căng thẳng giữa Ukraine với Liên hiệp châu Âu. AFP lưu ý là thông cáo của Tổng thống không nhắc đến nhà đối lập đang bị giam. Các nhà quan sát nhận định rằng bà Yulia Tymoshenko không có cơ may được ra tù sớm. Ngay khi thông cáo được đưa ra, Liên hiệp châu Âu đã hoan nghênh lệnh ân xá của Tổng thống Ukraine. Châu Âu cho rằng đây là bước đi đầu tiên, nhưng là một bước đi quan trọng để chống lại thứ công lý có tính chọn lọc. Hết lời dẫn.
Đàm phán giữa Iran và phương Tây về hạt nhân lại bế tắc. AFP hôm qua cho biết là đàm phán về hồ sơ hạt nhân Iran lại rơi vào bế tắc sau hai ngày thương thuyết căng thẳng tại Kazakhstan. Các bên tham gia đều cho rằng sự khác biệt quá lớn về lập trường là nguyên nhân của thất bại.
Sau hai ngày đàm phán căng thẳng tại Almaty, thành phố lớn nhất của quốc gia Trung Á Kazakhstan, các bên tham gia đàm phán về hồ sơ nhà hạt nhân Iran gồm nhóm 5 cộng 1, tức 5 quốc gia thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là Anh, Nga, Pháp, Mỹ, Trung Quốc, cộng thêm với Đức và Cộng hòa Hồi giáo Iran đã kết thúc mà không đạt được một thỏa thuận nào. Trả lời các phóng viên, trưởng đoàn ngoại giao của phía các cường quốc hạt nhân và phía Iran cùng nhìn nhận là quan điểm lập trường của các bên rõ ràng là quá khác biệt. Theo như đánh giá của trưởng đoàn ngoại giao Anh Quốc, lập trường của Iran chưa hội đủ điều kiện cần thiết để tiến hành một cú đột phá ngoại giao. AFP cho biết Iran muốn cộng đồng quốc tế công nhận chương trình làm giàu chất phóng xạ uranium của Iran. Đây cũng chính là điểm mấu chốt của vòng đàm phán. Các cường quốc hạt nhân muốn Iran nhượng bộ về điểm này để đổi lấy việc giảm nhẹ các lệnh trừng phạt nhắm vào quốc gia Hồi giáo. Xin nhắc lại, trong vòng đàm phán lần trước cũng diễn ra tại cùng địa điểm vào tháng 2 năm nay, nhóm quốc gia 5 cộng 1 đã đề nghị Iran tạm ngưng chứ không phải là dừng hẳn các chương trình làm giàu chất uranium ở mức 20%. Đổi lại, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc sẽ giảm nhẹ một số lệnh trừng phạt trong lĩnh vực buôn bán vàng và lĩnh vực hóa dầu, đang làm tê liệt nền kinh tế quốc gia.
RFI. Écoutez. Apprendre. Comprendre. RFI.
Conjuglement au pluriel.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tìm cách giành lại vị thế ở Miến Điện. Bất ngờ trước tốc độ mở cửa nhanh chóng của chính quyền Miến Điện, Trung Quốc nay đang gia tăng nỗ lực để giành lại vị thế của một đồng minh thiết yếu mà họ đã nắm giữ trong suốt thời kỳ chế độ độc tài quân phiệt. Nhờ đã tiến hành những cải tổ chính trị ngoạn mục kể từ khi tập đoàn quân sự giải thể nhường chỗ cho một chính phủ dân sự vào tháng 3 2011, Miến Điện nay được cả thế giới, đặc biệt là các nước phương Tây, ve vãn. Nhưng Trung Quốc đã không ngờ ván bài sẽ được sắp xếp lại như vậy, vì ban đầu họ cứ nghĩ rằng những cải tổ nói trên chỉ là bề ngoài. Một nhà phân tích Miến Điện được hãng tin AFP trích dẫn nhận định, Trung Quốc đã bị bất ngờ và chưa nhận thức hết tầm mức của những thay đổi tại Miến Điện. Thứ Sáu vừa qua, Tổng thống Tan Sen đã đi thăm Trung Quốc và đã được Chủ tịch Tập Cận Bình tiếp đón. Theo lời đại sứ Trung Quốc tại Miến Điện, chuyến đi này diễn ra vào một thời điểm quan trọng. Ông cho rằng một số thế lực bên ngoài không muốn thấy một sự phát triển lành mạnh, suôn sẻ và nhanh chóng quan hệ Miến-Trung. Cựu đại sứ Anh Quốc tại Đông Nam Á, Trac Tonkin, cũng đồng ý rằng chuyến đi của Tổng thống Tan Sen cho thấy Miến Điện nhìn nhận tầm quan trọng của quan hệ với Trung Quốc. Chỉ mới cách đây 2 năm, Bắc Kinh còn sử dụng quyền phủ quyết của một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an để tránh cho Miến Điện bị quốc tế trừng phạt hơn nữa, và vẫn đầu tư ồ ạt vào nước láng giềng, lợi dụng lúc các nước phương Tây còn bị cấm cửa. Trong một thời gian dài, Trung Quốc là đồng minh duy nhất yểm trợ vô điều kiện cho Miến Điện, nhưng theo các nhà quan sát, chính vì quá ngột ngạt với sự hiện diện của Trung Quốc mà chính quyền Miến Điện đã phải tiến hành cải cách, xích gần lại phương Tây. Chỉ 6 tháng sau khi lên cầm quyền, Tổng thống Tan Sen đã ra lệnh đình chỉ dự án tập thủy điện khổng lồ do Trung Quốc tài trợ. Từ đó cho đến nay, nhiều vấn đề đã cản trở nỗ lực của Bắc Kinh giành lại vị thế đã mất ở Miến Điện. Kể từ nay, Trung Quốc tập trung vào việc bảo vệ các quyền lợi kinh tế, đặc biệt là các dự án khai thác mỏ và dự án năng lượng. Bắc Kinh cũng đã can dự vào các cuộc đàm phán giữa chính quyền Miến Điện với quân nổi dậy sắc tộc thiểu số Kachin. Các trận giao tranh giữa lực lượng này với quân chính phủ đe dọa đến công trình xây dựng đường ống dẫn dầu khí giữa Ấn Độ Dương với Trung Quốc. Hai vòng đàm phán đã diễn ra ở tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Nhưng nhiều nhà quan sát cho rằng, việc Bắc Kinh tập trung quá nhiều vào quyền lợi của họ có thể khiến cho Miến Điện bất bình. Tuy vậy, về lâu dài, Miến Điện cũng khó mà quay lưng lại với một quốc gia mà hiện vẫn chiếm 1/3 đầu tư ngoại quốc trực tiếp. Ngay cả lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi cũng nhìn nhận tính chất thiết yếu của quan hệ Miến-Trung. Bà đã bị chỉ trích khi gần đây kêu gọi dân làng đừng chống đối dự án khai thác mỏ đồng do Trung Quốc thực hiện ở miền Bắc Miến Điện. Nhưng bà Aung San Suu Kyi giải thích hành động của bà là do sự cần thiết về mặt ngoại giao. Bà cho rằng chúng ta phải hòa thuận với láng giềng dù chúng ta có muốn hay không. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình. Đầu tiên sẽ là một điểm tuần báo do Trọng Nghĩa phụ trách. Tiếp đến là tạp chí thể thao hàng tuần của anh Vũ với đề tài Các câu lạc bộ bóng đá Pháp hoang mang vì thuế cao. Còn bây giờ là phần tường trình của nhà báo Phạm Trần từ Washington phân tích về vấn đề đa số dư luận Mỹ ủng hộ chính quyền bảo vệ đồng minh Hàn Quốc.
Dạ, RFI xin thân chào nhà báo Phạm Trần tại Washington. Thưa ông, trong suốt tuần qua, liên tục Bắc Triều Tiên đưa ra những lời khiêu khích và đe dọa tấn công nước Mỹ. Vậy thưa ông, về phần chính quyền Mỹ đánh giá thế nào về những khiêu khích của Bắc Triều Tiên và dư luận Mỹ có lo ngại lắm không ạ?
Về các phương diện chính quyền thì chính quyền của Tổng thống Obama đã chuẩn bị rất là kỹ. Thứ nhất là đã điều động các tàu có gắn những cái dàn đạn hỏa tiễn đến gần với eo biển Triều Tiên, tức là cả Bắc và cả Nam Triều Tiên. Thứ hai nữa là những cái cuộc thao diễn của các máy bay B-52 và những cái loại máy bay mà có thể thoát được những dàn radar của đối phương như là đã thực hiện trong cuộc chiến tranh ở Iraq trước đây. Thì những cái triệu chứng đó cho chúng ta thấy là chính quyền Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng. Và Bộ trưởng Quốc phòng của Hoa Kỳ là ông Chuck Hagel, ông đã nói rằng là chúng tôi không có loại bỏ bất cứ một cái biện pháp nào mà coi thường cái đe dọa của Bắc Triều Tiên. Vì vậy cho nên rằng là chúng tôi đã sẵn sàng thành ra 28.000 quân của Hoa Kỳ ở tại Nam Hàn đã chuẩn bị sẵn sàng. Về phương diện ngoại giao đó thì Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông John Kerry đang trên đường đi tới Trung Đông và sẽ ngừng ở tại London trong ít ngày một cái cuộc hội nghị về cái 8 quốc gia đại kỹ nghệ trên thế giới. Sau đó thì ông sẽ sang bên Nam Hàn, Nhật Bản và Bắc Kinh để mà thảo luận, và chắc chắn là cái đề tài chính của ông sẽ là vấn đề Bắc Hàn. Thì về phương diện ngoại giao thì đã chuẩn bị sẵn sàng, về phương diện quân sự Hoa Kỳ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Thành ra đối với dư luận của Hoa Kỳ đó, thì trong cái cuộc thăm dò dư luận trong vài ngày vừa qua cho thấy là có tới 65% người dân Hoa Kỳ ủng hộ chính quyền Mỹ là phải bằng mọi cách bảo vệ Nam Hàn, và họ không nghĩ là Bắc Hàn sẽ có những cái cuộc tấn công vào Hoa Kỳ. Họ cho rằng đấy là một cái lời đe dọa vẫn thường xảy ra từ 20 năm qua chứ không phải là mới đây. Nhưng mà kỳ này thì cho thấy rằng là có những cái động thái mà người ta rất e ngại là với ông lãnh tụ mới của Bắc Hàn chỉ mới có 30 tuổi, là một người không có kinh nghiệm về vấn đề quốc tế, cũng như là có thể có những cái sơ sót nào đó về cái phương diện an ninh mà gây ra một cái biến cố bất thường. Thành ra về phương diện dư luận Hoa Kỳ thì ủng hộ chính quyền Mỹ bảo vệ Nam Hàn, và họ cho rằng là những cái lời đe dọa của Bắc Hàn nó không có cái mức nghiêm trọng mà có thể gây ra chiến tranh ngay. Nhưng mà không ai nghĩ là nếu mà xảy ra chiến tranh thì Bắc Hàn có thể hành động làm cản trở những cái khả năng của Hoa Kỳ. Là vì họ cho rằng là chỉ có trong vòng từ 24 hoặc là 48 giờ đồng hồ thì phản ứng của Hoa Kỳ rất là mãnh liệt đối với Bắc Hàn đã, thưa anh.
Dạ, vâng ạ, không giống như những lần trước mà Bắc Triều Tiên khiêu khích, thì lần này chính quyền Mỹ có vẻ tỏ ra khá cứng rắn. Xin ông phân tích thêm về cái thái độ của chính quyền Hoa Kỳ.
Hành động của chính quyền Hoa Kỳ kỳ này là thì khác hẳn với mọi kỳ trước, là bởi vì Bắc Hàn đưa ra liên tục những cái đe dọa. Thứ nhất là nói rằng là sẽ có khả năng tấn công vào các cái vị trí của Hoa Kỳ, và những cái dàn hỏa tiễn của phòng vệ của Hoa Kỳ đã được đưa sang đảo Guam. Chỉ có cách Bắc Triều Tiên có 3.000 dặm thì cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã có những cái sự chuẩn bị không có coi thường cái lời đe dọa của Bắc Hàn kia này. Cái thứ hai nữa là cái lực lượng của Hoa Kỳ ở Á Châu và Thái Bình Dương đó, thì đã được tăng cường từ 2 năm vừa rồi, là vì cái tình hình như anh cũng như là quý vị thính giả cũng biết là cái sự gia tăng quân sự của bên phía Trung Quốc đã đe dọa cái nền an ninh của Á Châu và Thái Bình Dương. Vì vậy Hoa Kỳ đã chuyển hướng cái lực lượng của họ về bên Á Châu, Thái Bình Dương. Với vấn đề nữa là cái cuộc khủng hoảng ở Bắc Hàn thì nó đã kéo dài từ bao nhiêu năm nay. Những cái khả năng có thể có những cái động thái về vấn đề bom nguyên tử thì đó là một cái điều rất là lo ngại. Cái động thái của Hoa Kỳ đã đưa quân sang bên đó kỳ này là ngăn chặn ngay lập tức không cho Bắc Hàn gây ra chiến tranh. Và kỳ này là thì dư luận Mỹ khác hẳn với mọi kỳ trước, là dư luận Mỹ có tới 60% người dân Hoa Kỳ là chú tâm theo dõi cái tình hình ở Bắc Triều Tiên. Trước đây đó thì họ rất là thờ ơ, họ rất là coi thường. Thế nhưng mà bởi vì kỳ này là phía bên Bắc Triều Tiên liên tiếp đưa ra đe dọa, chẳng hạn những cái đe dọa mới nhất là kể từ ngày thứ tư này thì họ không có bảo đảm an ninh cho các nhà ngoại giao ngoại quốc ở tại Bắc Triều Tiên. Thì đấy cũng là một cái manh nha mà cho rằng là đây có những cái dấu hiệu nào đó mà có thể Bắc Hàn có thể hành động, sau đó lại chuyển 2 hỏa tiễn đã đưa lên giàn phóng và có thể giàn phóng đi bất cứ lúc nào. Và đấy là một cái sự đe dọa về phía bên phía. Thành ra đấy, những cái động thái đó khiến cho Hoa Kỳ lo ngại chứ không phải là không lo ngại. Thành ra họ đã chuẩn bị rất là kỹ lưỡng kỳ này đó thưa anh.
Dạ vâng ạ. Có một số ý kiến của các chuyên gia thì cho rằng nhân cái chuyện Bắc Hàn gây hấn căng thẳng như thế này thì Mỹ lại có lý do dàn quân ở châu Á và điều này sẽ gây bất lợi cho Trung Quốc. Vậy ông phân tích sao về cái ý kiến này của chuyên gia?
À vâng, thì cái điều đó cũng có lý, là bởi một số nhà quan sát ở Hoa Kỳ cũng cho rằng là có thể là Hoa Kỳ đã lợi dụng cái tình hình này để mà tăng cường cái lực lượng quân sự của họ mau hơn được về vấn đề Á Châu và Thái Bình Dương, là vì trong một cái kế hoạch mà Hoa Kỳ đã thực hiện như tôi nói hồi đầu là từ 2 năm vừa rồi đã chuyển hướng đưa các lực lượng hải quân về phía Á Châu và Thái Bình Dương, thì có thể là nhân cái cơ hội này thì Hoa Kỳ lại xúc tiến đưa những cái lực lượng đó về bên phía Á Châu và Thái Bình Dương nhanh hơn. Thành ra tất cả những cái chuyện này nó có thể là tạo một cơ hội cho Hoa Kỳ đưa cái lực lượng về phía bên đó mau hơn, thì đó là một cái điều rất đúng. Nhưng mà nói rằng là đe dọa nền an ninh của Trung Quốc hoặc là nền an ninh của các cái nước khác thì cũng rất là khó biết, là bởi vì chúng ta cũng biết rằng là cái tình hình ở Biển Đông chính do Trung Quốc gây ra những cái cuộc xung đột cũng như là xung khắc đối với Nhật Bản, rồi là phía bên Biển Đông đối với Philippines, đối với Việt Nam và đối với một số các nước đồng minh của Hoa Kỳ cần ruột, đặc biệt là đến Philippines. Thành ra đây là một cái cơ hội mà cho thấy rằng là Hoa Kỳ đã lợi dụng, thật là đúng là như thế. Thứ hai nữa là cái sự xúc tiến bảo vệ an ninh ở Á Châu và Thái Bình Dương thì nó đã nằm trong kế hoạch của Tổng thống Obama từ trước cho đến bây giờ, chứ không có cái gì mới. Chỉ có khác là kỳ này do cái đe dọa của Bắc Triều Tiên cho nên rằng là Hoa Kỳ đã xúc tiến đưa cái lực lượng về đó mau hơn và đã có những cái động thái nhanh hơn mọi khi, là vì cái kinh nghiệm các cái cuộc chiến tranh ở bên Afghanistan cũng như là ở bên Iraq đã cho Hoa Kỳ thấy là phải phản ứng thật nhanh. Và đấy là cái sự thành công của Hoa Kỳ ở tại chiến tranh Iraq trước đây mà đã làm tan rã cho cái chính quyền của Saddam Hussein đó thưa anh.
Dạ, xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần.
J'aimerais t'en voir à Syracuse, l'île de Pâques et Kérouan, et les grands oiseaux qui s'amusent à glisser l'aile sous le vent. Voir les jardins de Babylone et le palais du grand lama. Rêver des amants de Vérone au sommet du Fujiyama. Voir le pays du matin calme, aller pêcher au cormoran et m'enivrer de vin de palme en écoutant chanter le vent.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Trung Quốc sẽ đưa du khách đến quần đảo Hoàng Sa trong tháng 4. Hoa Kỳ hoãn thử nghiệm tên lửa do tình hình căng thẳng với Bắc Triều Tiên. Thượng Hải tăng cường các biện pháp ngăn ngừa cúm gà H7N9. Tổng thống Ukraine ân xá một nhân vật thân cận với nhà đối lập Timoshenko. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Trung Quốc tìm cách giành lại vị thế ở Miến Điện. Đa số dư luận Mỹ ủng hộ chính quyền bảo vệ đồng minh Hàn Quốc, nhà báo Phạm Trần tại Washington phân tích. Và ngay sau đây là mục điểm tuần báo do Trọng Nghĩa biên soạn.
Đến tuần báo.
Dưới tựa đề rất tượng hình, Trung Quốc và Internet, một cái lồng khổng lồ, tuần báo Anh Quốc The Economist đã dành một hồ sơ đặc biệt để phân tích về cách thức chính quyền Bắc Kinh vừa phát triển vừa kiểm soát mạng lưới tin học trên đất nước rộng lớn của họ. Nhận định của The Economist không một chút mập mờ. Từ một phương tiện được cho là sẽ giúp Trung Quốc dân chủ hóa, Internet đã cho phép chế độ chuyên chế này kiểm soát đất nước một cách vững chắc hơn. Câu hỏi tuy nhiên là trong bao lâu nữa? Tạp chí Anh Quốc trước hết nhắc lại một hình tượng rất lạc quan mà cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton từng nêu lên cách nay 13 năm. Khi nói về cố gắng của Trung Quốc vào thời ấy để kiểm soát Internet, ông Clinton cho rằng công việc đó chẳng khác gì bắt cóc bò rĩa, tức là chỉ hoài công vô ích. Vào thời điểm đó, ông Bill Clinton được cho là chỉ nói lên một thực tế hiển nhiên. Lý do là vì bản chất mà Internet là phân tán, sử dụng rất nhiều kênh khác nhau, nên khó có thể bị chặn. Bên cạnh đó, Internet dường như có khả năng mở cửa thế giới cho cả những người ở tận những nơi hang cùng ngõ hẻm. Người ta nghĩ rằng, tương tự như những phương tiện truyền thông trước đây đã từng giúp lật đổ chế độ độc tài như điện tín trong cuộc cách mạng Bolshevik ở Nga vào năm 1917, hay chương trình phát thanh bằng sóng ngắn trong vụ làm Liên Xô phân rã vào năm 1991. Mạng Internet chắc chắn sẽ làm xói mòn thể chế độc tài tại Trung Quốc. Những kỳ vọng trên đây, theo The Economist, ngờ đầu đã không thành hiện thực. Không những thể chế độc đoán tại Trung Quốc vẫn tồn tại được, bất chấp sự phổ cập của Internet, mà thậm chí nhà nước toàn trị đó còn uốn nắn được công nghệ này vào mục đích riêng của họ, cho phép chính quyền kiểm soát tốt hơn xã hội Trung Quốc và thiết lập một mô hình cho các chế độ chuyên chế khác áp dụng. Tuần báo Anh phân tích, để kiểm soát Internet, Đảng và nhà nước Trung Quốc đã triển khai cả một đạo quân gồm công an mạng, kỹ sư phần cứng, chuyên gia phát triển phần mềm, cán bộ giám sát trang web, đồng thời thuê mướn cả một đội ngũ tuyên truyền viên trực tuyến có nhiệm vụ theo dõi, thanh lọc, kiểm duyệt và hướng dẫn người sử dụng Internet tại Trung Quốc. Các công ty Internet tư nhân ở nước này, mà đa số là bản sao chép của các tập đoàn phương Tây, đã được chính quyền bật đèn xanh cho phát triển mạnh, miễn là không đi chệch đường lối của Đảng.
Hồ sơ của tuần báo Anh Quốc rất chi tiết và đề cập đến hầu như mọi khía cạnh liên quan đến Internet tại Trung Quốc. Từ việc phân tích các loại máy móc thiết bị dùng để kiểm soát Internet, hệ thống tường lửa vĩ đại được mệnh danh là vạn lý trường thành tin học, cho đến sự phát triển nhanh chóng của các tiểu blog hoặc là các hành động coi thường thiên hạ của các tin tặc Trung Quốc. Một trong những bài đáng chú ý nhất liên quan đến sự xuất khẩu của mô hình kiểm soát Internet từ Trung Quốc qua các quốc gia khác, trong đó có Việt Nam, dưới tựa đề Mỗi nước một vẻ. Bài báo của tờ The Economist nhận định, mô hình kiểm soát Internet theo kiểu Trung Quốc đang được chấp nhận ở những nơi khác.
Theo tờ báo, một hội nghị Liên Hiệp Quốc về quản lý viễn thông ở Dubai cuối tháng 12 vừa qua, tập hợp đại diện của hầu hết quốc gia trên thế giới, đã tranh cãi dữ dội trên vấn đề nên quản lý Internet như thế nào. Các cuộc tranh luận cho thấy một sự phân chia rõ ràng giữa hai khối nước. Một bên là Mỹ, Liên Hiệp Châu Âu và các nước phát triển khác, chủ trương để Internet được dùng một cách tự do. Còn bên kia là các quốc gia như Trung Quốc, Nga, Ả Rập Xê Út, Sudan và một số nước độc đoán khác ủng hộ cách tiếp cận của Trung Quốc, muốn kiểm soát mạng tin học theo hướng tranh thủ được những lợi ích kinh tế, nhưng đồng thời theo dõi, lọc lựa, kiểm duyệt và kết tội những ai sử dụng quyền tự do ngôn luận trên Internet. Theo ghi nhận của The Economist, nhiều quốc gia châu Á và châu Phi đang sử dụng công nghệ Trung Quốc, vừa để cung cấp dịch vụ truy cập Internet, vừa để kiểm soát việc sử dụng mạng lưới này.
Tuần báo Anh cũng đã lập ra danh mục các phương tiện hiện được các chính quyền độc đoán sử dụng để khống chế Internet.
Ở Nga, Nigeria, Việt Nam và nhiều nơi khác, chính quyền đã trả tiền thuê người viết blog và bình luận nhằm tuyên truyền cho đường lối nhà nước. Chiến thuật đó đã được Trung Quốc bắt đầu tiến hành từ năm 2005 với đội ngũ bình luận viên mạng hay ngũ Mao Đảng, báo chí phương Tây gọi là Đảng 50 xu, Party 50 cent, tức là những người được thuê viết bình luận trên các trang web hay diễn đàn để định hướng dư luận theo ý muốn của chính phủ. Gọi là 50 xu vì mỗi lời bình được nhà nước trả thù lao 50 xu. Belarus, Ethiopia, Iran và nhiều nước khác thì được cho là sử dụng phương tiện gọi là kiểm tra chiều sâu để tìm kiếm các nội dung xấu trong các thông tin liên lạc của người sử dụng Internet. Hai tập đoàn viễn thông Trung Quốc, Hoa Vi và Trung Hưng, nằm trong số các nguồn cung cấp phần cứng cho các nước để áp dụng phương thức kiểm tra đó. Hệ quả, theo The Economist, rất rõ ràng. Một khi biết được là bị theo dõi, người dùng Internet dễ có khuynh hướng tự kiểm duyệt trước. Theo The Economist, ngày càng có nhiều quốc gia có một mạng lưới Internet có thể gọi là của riêng họ, với tường lửa bao quanh, dày hay mỏng, tùy theo ý muốn của chính quyền sở tại. Họ lập luận rằng các chính phủ phương Tây cũng quản lý Internet, cũng kiểm duyệt và đóng cửa các trang web gây tranh cãi. Vì vậy, phương Tây cũng phải để cho các nước khác làm như vậy.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI.
Liên quan đến Việt Nam, tuần san, em của Nhật báo Lơ Mông số ra tuần này đã nêu bật phản ứng của chính quyền trước một tình trạng đáng báo động. Gái thiếu trai thừa. Theo số liệu được Lâm Mông trích dẫn, tại Việt Nam hiện nay cứ 112 bé trai thì chỉ có 100 bé gái, trong khi mức trung bình của thế giới là khoảng 106 trai và 102 gái.
Nguyên nhân của tình trạng gái thiếu trai thừa này là việc lạm dụng phương thức phá thai có chọn lọc giới tính của thai nhi, cụ thể là trong trường hợp thai nhi sẽ là con gái. Cho dù bị cấm từ năm 2003, nhưng tệ nạn này vẫn không giảm bớt, do tâm lý trọng nam khinh nữ vẫn ngự trị trong xã hội theo phụ hệ ở Việt Nam. Trước tình trạng đó, Le Monde ghi nhận là chính phủ Việt Nam đã quyết định đi ngược dòng của nhiều quốc gia châu Á khác và khuyến khích các cặp vợ chồng sinh con gái. Để đảo ngược xu hướng gái thiếu trai thừa này, Việt Nam dự trù một kế hoạch 96 triệu euro, bao gồm các khoản phụ cấp đặc biệt, cung cấp bảo hiểm y tế hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho việc học tập. Đối với Việt Nam, theo Le Monde, nếu không có giải pháp nhanh chóng, thì vào năm 2030, đất nước này sẽ phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt từ 3 đến 4 triệu phụ nữ.
Về làng báo Pháp, các hồ sơ chính chủ yếu xoay xung quanh các đề tài xã hội. Le Nouvel Observateur dành trang bìa cho giới thanh niên Pháp với một hồ sơ phân tích tỉ mỉ về các điểm đến để thành công trong việc đi học hay làm việc tại nước ngoài, tựa lớn trên trang bìa. Đáng chú ý hơn tuy nhiên là hồ sơ trên tờ L'Express tập trung nói về thuốc gốc.
Dưới tựa đề gây chấn động trên trang bìa, thuốc gốc, tiếng báo động của giới bác sĩ. tạp chí Pháp đã công bố một phóng sự điều tra nơi giới bác sĩ tại Pháp về hiệu quả trị bệnh của các loại thuốc gốc giá rẻ so với các loại biệt dược của các tập đoàn dược phẩm được bán ra với giá cao hơn. Nguyên do thúc đẩy Express đào sâu vấn đề này, đó là vì ở Pháp, chính quyền luôn khẳng định là thuốc gốc có công hiệu tương đương như các loại biệt dược truyền thống. Vì thế, kể từ năm 2003 đến nay, khi mua thuốc, bệnh nhân phải chấp nhận thuốc gốc nếu muốn được bồi hoàn tiền thuốc theo luật định, còn nếu đòi mua thuốc đặc hiệu thì phải tự trả phần chênh lệch. Chủ trương nói trên của chính quyền theo Express đã không được nhiều người trong giới chuyên môn tán đồng. Theo tờ báo, đã có đến 42% bệnh nhân và 50% bác sĩ cho rằng họ đã thấy có khác biệt giữa thuốc gốc và biệt dược. Một số bác sĩ còn cho rằng khái niệm tương đương được chính quyền đưa ra để áp đặt việc dùng thuốc gốc hoàn toàn không có nghĩa là giống y như nhau. Thậm chí, trong một số trường hợp, thuốc gốc còn bị cho là có tác động phụ không hay. Tuy nhiên, tất cả các chuyên gia đều đồng ý với nhau là dù thuốc gốc hay biệt dược, điều quan trọng vẫn là làm sao có được phương tiện trị bệnh hiệu quả nhất. Vấn đề theo tuần báo Pháp là nhà nước đã áp đặt định đề thuốc gốc không khác biệt gì biệt dược để buộc mọi người chấp nhận. Một định đề mà một số nhà chuyên môn đả kích. Cùng với phóng sự về thuốc gốc tại Pháp, L'Express đã công bố trích đoạn một quyển sách sắp xuất bản của ông Sauveur Boucris, một bác sĩ đa khoa tại Paris. Trong quyển sách này, ông tố cáo cái nhìn thuần túy hành chánh tại Pháp về thuốc gốc, xem đấy là xin trích, một sự lừa bịp về mặt trí tuệ, một sự phi lý về mặt kinh tế và một mối đe dọa về mặt y tế. Bên cạnh đó, L'Express cũng đăng bài phỏng vấn ông Dominique Maranici, giám đốc cơ quan quốc gia về an toàn dược phẩm. Theo ông, các loại thuốc gốc không tạo ra một rủi ro nào đặc biệt, và so với biệt dược thì xin trích hiệu quả như nhau.
Không hẹn mà gặp, giống như tạp chí Anh The Economist, tuần báo Pháp Courrier International cũng dành hồ sơ đặc biệt cho Trung Quốc nhưng trong lĩnh vực đô thị hóa với loạt bài theo chủ đề chung là Trung Quốc giấc mơ đô thị.
Theo Courrier International, giới lãnh đạo mới của Trung Quốc cho rằng sự phát triển của thành phố sẽ bảo đảm đà tăng trưởng kinh tế của đất nước. Mục tiêu họ đề ra 60% đô thị vào năm 2020 với gần 20 triệu cư dân đô thị mới mỗi năm. Để đạt được chỉ tiêu đó, Bắc Kinh đã loan báo các biện pháp cải cách, trong đó có việc những người từ nông thôn di dân ra thành thị có thể sẽ không còn bị coi là công dân hạng hai nữa. Thế nhưng, tạp chí Pháp đã trích dịch một bài phóng sự đăng trên tờ Trung Quốc Chu Sàn để xác định rằng trước mắt những người dân đó vẫn bị liệt vào diện công dân thứ yếu tại các thành phố lớn ở Trung Quốc. Trong khi chờ đợi cải tổ, đà đô thị hóa vẫn được thúc đẩy với tốc độ phi mã, và như một bài viết trên tuần báo Liêu Vọng Đông Phương Chu Sàn, đà đó tiếp tục gặm nhắm đất canh tác, gây thiệt hại cho môi trường và làm gia tăng các vụ xung đột về quyền sở hữu đất đai.
Cũng về Trung Quốc nhưng trong quan hệ với Pháp, tuần San Em của Le Monde đã tiết lộ rằng Tổng thống Pháp François Hollande sẽ công du Trung Quốc trong hai ngày 24-25 tháng 4 tới đây.
Thông tin này được Le Monde tiết lộ trong một bài viết về cựu Thủ tướng Pháp Jean-Pierre Raffarin, người được giới chủ nhân cũng như chính khách Pháp, tả cũng như hữu, tôn làm đại quân sư trong địa hạt quan hệ với Trung Quốc. Từng phát huy vai trò này dưới thời hai tổng thống cánh hữu Jacques Chirac và Nicolas Sarkozy, ông Raffarin đã tiếp tục được các nhân vật cánh tả tin tưởng và tham khảo ý kiến mỗi khi cần quan hệ với Bắc Kinh. Từ bà Nicole Brick, Bộ trưởng Bộ Ngoại thương, cho đến Ngoại trưởng Laurent Fabius hoặc là bà Martine Aubry, đại diện đặc biệt của Bộ Ngoại giao Pháp về Trung Quốc. Theo Le Monde, có lẽ chính trong tư cách cố vấn không chính thức đó lại được chính quyền Bắc Kinh tin tưởng, mà ông Raffarin sẽ tháp tùng ông Hollande trong chuyến đi sắp tới đây. Và Tổng thống Pháp François Hollande sẽ là nguyên thủ ngoại quốc đầu tiên được ông Tập Cận Bình nghênh đón tại Bắc Kinh từ ngày chính thức lên làm Chủ tịch nước Trung Quốc.
Và tiếp theo đây là tạp chí thể thao hàng tuần do anh Vũ phụ trách với đề tài Các câu lạc bộ bóng đá Pháp đang hoang mang vì thuế cao.
Tạp chí thể thao.
Các câu lạc bộ bóng đá Pháp đang hoang mang vì chủ trương đánh thuế thu nhập cao của chính phủ. Tất cả các doanh nghiệp trả lương cho nhân viên cao hơn 1 triệu euro một năm đều phải đứng ra trả thuế thu nhập ở mức 75%. Thông báo của chính phủ Pháp hôm 2 tháng 4 vừa rồi đã khiến cho các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Pháp cảm thấy bị đe dọa, bởi với quy chế là một doanh nghiệp, họ cũng không nằm ngoài đối tượng của chủ trương thuế trên của chính phủ. Để hiểu rõ hơn về chủ trương đánh thuế thu nhập từ 1 triệu euro một năm ở mức 75% phải ngược lại thời gian một chút. Trước hết, xuất phát điểm của nó chính là lời hứa của ông François Hollande trong chiến dịch vận động tranh cử tổng thống với mục đích buộc những người giàu có ở Pháp phải tham gia đỡ gánh nợ ngân sách của nhà nước. Ban đầu, chính phủ dự tính thuế này được thu trực tiếp từ những người ở mức thu nhập từ 1 triệu một năm, nhưng Hội đồng Bảo hiểm của Pháp đã bác bỏ chủ trương. Lần này, chính phủ trở lại ý tưởng của mình bằng một sửa đổi nhỏ, đề nghị các doanh nghiệp trả mức lương đó phải chịu mức thuế này. Biện pháp này được áp dụng trong vòng 2 năm với mục đích quy trách nhiệm cho các công ty để hạn chế vung tiền trả lương. Trong khi các doanh nghiệp lớn chưa có phản ứng gì, thì chính các câu lạc bộ bóng đá Pháp lại nhận thấy thứ thuế 75% liên quan đến sự tồn tại của họ hơn cả. Theo con số thống kê chưa đầy đủ ở Pháp, có chừng hơn 100 cầu thủ có thu nhập trên 1 triệu euro một năm. Nhưng có điều là các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp Pháp so với mặt bằng châu Âu nhiều năm trở lại đây vẫn luôn gặp khó khăn về tài chính, nay phải chịu thêm gánh nặng thuế má cho cầu thủ nữa thì sẽ không biết làm ăn ra sao. Theo các nhà chuyên môn, chủ trương thuế này sẽ ngăn các câu lạc bộ không dám tuyển mộ các cầu thủ giỏi từ nước ngoài, đồng thời các cầu thủ trong nước có tài cũng tìm đường đi thi đấu ở nơi khác. Hệ quả là bóng đá sẽ mất đi tính cạnh tranh, chuyên môn các giải đấu sẽ bị giảm sút. Theo Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp, biện pháp thuế này sẽ lấy thêm của các câu lạc bộ đang chơi trong giải Ligue 1 mỗi năm khoảng 82 triệu euro. Ông Jean-Michel Aulas, chủ tịch câu lạc bộ Olympique Lyon, một trong số câu lạc bộ thuộc top đầu của bóng đá Pháp, cho biết Lyon mỗi năm sẽ bị mất thêm 15 triệu euro cho loại thuế trên. Với Paris Saint-Germain, chắc hóa đơn thuế sẽ còn phải lớn hơn rất nhiều. Câu lạc bộ thành Paris của ông chủ Qatar này có khoảng hơn chục cầu thủ được trả lương ở mức trên 2 triệu euro mỗi năm, mà trong đó chỉ riêng ngôi sao Zlatan Ibrahimovic đã có thu nhập tới 15 triệu một năm. Thông báo về thuế mới này được đưa ra đúng vào thời điểm mà bóng đá Pháp cũng đang lao đao trong vòng xoáy khủng hoảng tài chính. Hầu hết các câu lạc bộ đều bị thâm hụt thu chi trong nhiều năm. Theo báo cáo, hoạt động của Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp năm mùa bóng 2011-2012, các đội bóng ở giải Ligue 1 và 2 bị thâm hụt 108 triệu euro. Đứng đầu là Olympique Lyon với mức thâm hụt 28 triệu. Chỉ có Paris là khá giả, nhưng thu nhập chủ yếu của đội bóng thành Paris trong tay ông chủ Qatar này lại nhờ vào hợp đồng tài trợ Ngân hàng Quốc gia Qatar. Cũng nhờ đó mà Paris Saint-Germain mới có thể mua sắm mạnh tay như mùa bóng vừa qua. Mùa bóng tới đây, Liên đoàn bóng đá chuyên nghiệp Pháp dự tính chỉ riêng các đội Ligue 1 sẽ bị thâm thủng 60,5 triệu euro. Biện pháp thuế mới của chính phủ, nếu được áp dụng, sẽ còn tác động trực tiếp đến chất lượng chuyên môn của bóng đá Pháp ở khía cạnh là các câu lạc bộ sẽ không còn khả năng tài chính để đưa ra mức lương lớn chào mời các cầu thủ có tài năng đỉnh cao, đồng thời cũng sẽ là lẽ tự nhiên khi các cầu thủ của các câu lạc bộ Pháp bỏ đội bóng của mình đi theo những lời mời chào hấp dẫn hơn. Ông Didier Deschamps, huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia bóng đá Pháp, cho biết quan điểm. Loại thuế này sẽ làm cho bóng đá Pháp vốn đã gặp khó lại càng thêm khó khăn. So với các nước láng giềng châu Âu thì vấn đề sẽ còn phức tạp hơn. Bóng đá Pháp sẽ còn thấy nhiều cầu thủ Pháp bỏ đi ra nước ngoài thi đấu. Với huấn luyện viên câu lạc bộ Olympique de Marseille, Elie Bo, thì áp dụng chủ trương thuế này không chỉ các câu lạc bộ mà cả nền bóng đá Pháp sẽ bị tan nát vì thiếu tiền, thiếu cầu thủ. Ông nói.
c'est exagéré cette situation et c'est un peu quelque chose qui va mettre en péril vraiment le niveau.
Thuế này làm cho tình hình thêm nghiêm trọng, có cơ làm ảnh hưởng xấu tới trình độ chuyên môn của các câu lạc bộ chúng tôi. Ở Pháp, ngoài Monaco và Paris Saint-Germain ra, thì tôi không biết các câu lạc bộ khác có thể duy trì được ổn định về mặt chuyên môn hay không. Đánh thuế như vậy không khác gì là việc trừng phạt các câu lạc bộ, trong khi với xã hội thì bóng đá là một môn thể thao đại chúng, là nơi có thể gọi là để người ta xả bớt những cái cảm xúc, để thanh niên nuôi dưỡng ước muốn. Không nên làm hỏng chất lượng của những cuộc trình diễn thể thao mang tính xã hội như vậy. Trình độ chuyên môn của bóng đá cũng như của các cá nhân cầu thủ sẽ bị suy giảm. Bởi vì nếu cái thuế này được áp dụng, thì các cầu thủ có chuyên môn cao sẽ bỏ xa chơi cho các giải quốc gia của các nước khác. Cũng cần đưa ra một vài con số bên ngoài làng bóng đá Pháp, thí dụ như danh thủ Samuel Eto'o đang chơi cho câu lạc bộ Nga Ani Makhachkala với mức thu nhập mỗi năm 20 triệu euro. Ngoài ra, anh còn được hưởng 15.000 euro cho một bàn thắng và 7.500 euro cho mỗi đường chuyển quyết định. Còn bên cạnh, nước Pháp, câu lạc bộ Real Madrid trả cho Cristiano Ronaldo 13 triệu euro mỗi năm, danh thủ Lionel Messi hàng năm vẫn kiếm được 12,5 triệu euro từ Barca. Những con số như vậy chắc sẽ làm chóng mặt các câu lạc bộ Pháp. Tiếp tục với môn bóng đá, chúng ta chuyển sang giải cúp châu Âu. Trong hai ngày thứ ba và thứ tư đầu tuần, tám đội bóng hàng đầu của châu Âu đã bước vào lượt đấu đầu tiên của vòng tứ kết cúp C1 châu Âu với khí thế quyết thắng cao nhất để giành lợi thế ngay từ khi ra quân. Chỉ có hai câu lạc bộ khai cuộc không một sai sót để có thể tạm yên tâm ở trận lượt về, đó là Bayern Munich của Đức thắng Juventus Turin của Ý 2-0 và Real Madrid đè bẹp câu lạc bộ của Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray với tỷ số 3-0. Hai cặp đấu còn lại, Malaga thủ hòa được với Dortmund 0-0, có thể nuôi hy vọng lại từ đầu. Được sự chú ý và cũng gây bất ngờ đối với nhiều người hâm mộ, đó là kết quả hòa 2-2 giữa câu lạc bộ Paris Saint-Germain và người khổng lồ Barca trên sân Parc des Princes. Có vẻ như khoản tiền đầu tư hơn 200 triệu euro mà ông chủ Qatar đổ vào cho đội bóng thành Paris này đã bắt đầu cho thấy hiệu quả. Con đường trở lại đấu trường châu Âu sau hơn một thập kỷ vắng bóng của Paris Saint-Germain đang hình thành, cho dù chặng tới ở sân Nou Camp không hề dễ gì cho họ. Những gì các cầu thủ Paris Saint-Germain thể hiện ở trận lượt đi tứ kết với Barca cũng đã cho thấy một sự lột xác của câu lạc bộ Pháp và ít nhiều đã để lại những bất ngờ khá thú vị cho người hâm mộ. Anh Nguyên, một người hâm mộ bóng đá ở Hà Nội, bình luận về trận Paris Saint-Germain như sau.
Theo ý kiến của tôi thì đấy là một trận đấu cân tài cân sức. Paris Saint-Germain thì đã để lại sự bất ngờ cho khán giả. Vào cái thời điểm mà Barca đè bẹp mà Milan đang hưng hực khí thế như thế thì cá nhân tôi không nghĩ là Paris Saint-Germain có một trận hòa trên sân nhà, nhưng mà điều họ làm được là hoàn toàn xứng đáng. Cái hiệp 1 ấy thì quả thật là cái nhập trận của họ làm cho khán giả hết sức bất ngờ. Với việc bố trí Beckham, một cầu thủ tương đối dày dặn kinh nghiệm và nhiệt huyết vào đội hình chính, thì đã đem lại cái sự cân bằng và tự tin nhất định cho Paris. Họ chơi hết sức tự tin và tạo được rất nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành của Barca. Tuy nhiên sang hiệp 2 thì Barca có vẻ đã lấy lại được thế trận và họ liên tục dẫn trước, như anh biết là 2 bàn, và Paris Saint-Germain sau đó đã lần lượt gỡ hòa. Cái bàn thắng gỡ hòa thứ hai của Paris Saint-Germain ấy thì nó cũng là một thành quả xứng đáng cho đội bóng này, bởi vì những cái cố gắng của họ trong suốt cả một trận đấu, kết quả phản ánh đúng cục diện diễn ra trên sân, và cơ hội hiện tại thì vẫn mở ra cho phía Paris Saint-Germain.
Ở trận lượt về, với cái sự lột xác này của Paris Saint-Germain, thì liệu cái đội bóng của Paris mới nổi này có thể hy vọng được điều gì không?
Anh biết là thời gian vừa rồi thì Paris Saint-Germain đầu tư tương đối nhiều tiền vào những ngôi sao. Họ muốn nâng đội bóng này lên một cái tầm cao mới sau rất nhiều năm vắng bóng. Tôi có thể nói là từ thập kỷ 90 thì cho đến bây giờ Paris Saint-Germain đang sở hữu một đội hình rất có chất lượng. Tuy nhiên thì trận lượt về thì tôi vẫn nghiêng về phía Barca hơn, vì Barca sẽ được sân Nou Camp. Đấy là một cái sân mà họ luôn chơi vượt khả năng của mình, với cái khả năng cầm bóng vượt trội và cái động lực thi đấu thì khả năng sẽ là 40 cho Paris Saint-Germain và 60 cho Barca.
Vâng ạ, trở lại cục diện chung của cái lượt tứ kết này thì ở cái lượt trận lượt về này phải nói là ba đội bóng của Tây Ban Nha đều có cơ hội rất là lớn, và nếu như mà cơ hội này thành hiện thực theo anh Nguyên thì nó nói lên được điều gì khi mà cả ba đội bóng của Tây Ban Nha này đều vào được bán kết?
Ở trong ba cái tên Tây Ban Nha thì có hai gã khổng lồ, thì họ đương nhiên rồi, bởi Real Madrid đã chơi một trận đấu rất hay trước đội bóng của Thổ Nhĩ Kỳ và họ chắc chắn sẽ có mặt ở vòng bán kết. Và Barcelona thì sẽ là khả năng tương đối lớn với cái việc giành kết quả thuận lợi trên sân công viên Các Hoàng Tử. Riêng về phía Malaga thì tôi hơi nghi ngờ một chút, bởi vì đối thủ của họ là một Dortmund. Khi về sân nhà thì tôi nghĩ là Dortmund sẽ rất khác. Nhưng mà nếu mà Tây Ban Nha mà may mắn cả ba đội đều mà vào vòng bán kết cúp C1 thì là một cái thành quả rất lớn cho Tây Ban Nha. Bởi vì những năm gần đây thì anh thấy là thể thao Tây Ban Nha đã đạt được những cái kết quả trên mọi phương diện, không chỉ bóng đá mà tất cả những môn thể thao quan trọng họ đều giành chiến thắng, như quần vợt, đua xe, tất cả lĩnh vực, thì chứng tỏ Tây Ban Nha đang có một thời kỳ vượng về thể thao nói chung và bóng đá nói riêng.
Xin cảm ơn anh Nguyên ạ.
Trước loạt trận quyết định, các câu lạc bộ tham dự tứ kết cúp C1 đều chứng tỏ phong độ của mình ở giải vô địch quốc gia. Trong ngày thi đấu cuối tuần này, Paris tiếp tục dẫn đầu Ligue 1 với chiến thắng 2-0 trước Rennes. Barca thì đè bẹp Mallorca 5-0 trong một trận đấu, cho dù không có mặt của Messi. Bayern Munich cũng đã đoạt chức vô địch Bundesliga trước 6 vòng đấu sau chiến thắng tối qua trước Frankfurt 1-0. Juventus thì cũng có thêm chút tự tin trước khi tiếp Bayern bằng chiến thắng 2-1 trước Pescara, củng cố ngôi vị dẫn đầu giải vô địch Ý. Chương trình tạp chí thể thao chủ nhật của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Thưa quý thính giả, trong chương trình ngày mai sau bản tin thời sự và mục điểm báo, mời quý vị theo dõi tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự với chủ đề Góp ý Hiến pháp Việt Nam qua cái nhìn của một chuyên gia nước ngoài, Thanh Vương phỏng vấn ông Jonathan London, giáo sư Đại học Hồng Kông. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức ca khúc La Seine qua phần trình bày của Vanessa Paradis và em.